Rồi đọc tiếp. Đây là một đoạn về cái phần làm kệ trình kiến giải. Một hôm tổ bảo các cái đệ tử đồng đến, ta nói với các ông, người đời sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngài chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Tự tắm nếu mê thì phước nào cứu được, phước nào có thể cứu. Các ông mỗi người hãy đi tự xem cái trí huệ của mình, nhận lấy cái bản tâm, cái tấm bát nhã là bản tâm của mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho tôi xem, nếu ngộ được đại ý thì tôi trao y pháp để làm tổ thứ sáu. Phải đi nhanh, không có được chậm trễ, suy nghĩ tức là thông trúng. Người kiến tám nghe lời nói phải thấy, nếu như cái người này dù cho lưng đau thượng cạnh, tức là quê đau ra giữa mặt cạnh cũng được thấy tắm. Đây là dụ cho những người lại căng thấy cái cơ, tức là trông thấy cái hoàn cảnh nào đó thì vẫn làm được. Chúng được chỉ dạy vậy, bèn trở về mới họp bàn với nhau rằng, cả thể chúng ta không có cần phải lắng lòng dùng ý làm kệ để trình với hòa thượng. Vì sao? Bởi vì đâu có lễ gì, bởi vì thượng tọa Thành Tú hiện giờ là làm giáo thọ sư, ác là người được. Chúng ta có gắng làm kệ tụng thì cũng uổng dụng tâm lực. Như vậy nó chỉ uổng dụng công thôi chứ không lễ gì. Mọi người nghe lời nói này phải đều dứt tâm, đều nói nhau, chúng ta về sau y chỉ thượng tọa Thành Tú, nhọc gì phải làm kẻ. Đinh ninh như vậy rồi, chúng ta sau này là y chỉ với ông giáo họa sư, chứ nhọc gì làm kẻ tình chứ. Thì quý vị thấy qua cái lời dạy của Ngũ Tổ, thì đây tôi nhắc lại trong cái lời dạy này cái ý nghĩa, cái điểm thứ nhất ấy, là Ngũ Tổ dạy bảo chúng rằng người đời sinh tử là việc lớn, phải tìm cách nào để mà ra khỏi cái biển khổ sinh tử, chứ còn chọn ngài cứ lo làm việc phước điền thì cái phước đó nó không thể nào mà cứu được mình khi mình chưa có thấy đạo. Dù có phước thì cái phước đó cũng chưa có làm cho mình giải thoát, không cứu được là không có cứu cho mình giải thoát đó. Chứ còn cái phước thì nó cứu mình được cái gì? Mình bớt nghèo, bớt khổ trong cái sanh tử, chứ không phải là phước cứu mình ra khỏi sanh tử được. Mà muốn ra khỏi cái biển khổ sanh tử, mỗi người phải tự phát cái trí tuệ của chính mình, thì cái trí tuệ đó phát khởi thì mới ra khỏi biển khổ sinh tử. Chứ còn mình cứ lo phước điền thì cái phước điền đó chẳng qua là giúp cho mình ở trong sanh tử bớt khổ thôi, chứ không phải là giải thoát cái sanh tử. Như vậy thì mỗi người phải về tự lo làm một bài kệ đến trình. Nếu người nào mà làm kệ trình mà đúng với cái ý á, thì ta sẽ truyền y pháp làm tổ thứ sáu. Nghe nói như vậy thì đại chúng ai nấy cũng lao sao lên. Bây giờ tại sao mà mấy năm về trước ngài không kêu tình kệ, mà ngay lúc này ngài lại kêu tình kệ? Thì quý vị thấy các cái ý gì trong lúc đó chưa? Nên trước khi mà ông cư sĩ tới hỏi đạo này, trước đó thì ngài không kêu chúng tình kệ, mà khi có ông cư sĩ ngài tới hỏi đạo thì ngài lại kêu chúng tình kệ. Thì đó là ý gì? Tự nhiên chúng ta thấy rõ, khi mà ngài biết có người chính đáng kế thừa ngài, Cho nên Ngài muốn bảo chúng tình tệ để thử coi mọi người tình ra thế nào, để là Ngài sẽ có người để Ngài chọn. Do đó nên chúng xôn xao bàn tán, bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải làm tình tệ bằng cách nào? Thì trong cái lời dạy của Ngài, Ngài dạy thật là kỹ. Ngài nói rằng, ở chỗ này, Ngài bảo rằng, nếu mà cái người mà ngộ đó, cái người ngộ đạo, dù cho ở trong cái chỗ binh đao, người mà thấy tánh được á, dù cho ở trong cái chỗ binh đao á, mình cũng vẫn là thấy tánh chứ không có mất. Nếu mà người thực tình được đạo thì cái người đó ở chỗ nào cũng thấy đạo, chứ không phải nói rằng ngồi chỗ vắng thì thấy đạo, mà lại chỗ ồn hết thấy được ra chưa phải là thấy đạo. Nhớ như vậy đó, nghĩa là vô ở trong cảnh nào thấy đạo vẫn là thấy đạo, bởi vì đạo nó ở ngay cho mình, thấy không? Mà mình thấy nó thì lúc ở đâu không có nó, nghĩa là ngồi chỗ vắng thì cũng có nó, mà lại chỗ ồn thì cũng có nó, chứ đâu phải chỗ ồn không có nó, chỗ vắng mới có. Sở dĩ mình có chỗ ồn mình không thấy là tại vì mình thấy ồn. Mình thấy ồn tức là thấy ở ngoài mình không thấy mình. Chứ còn nếu thực tình mình thấy cái chân thật của mình á, thì ở đâu cũng vẫn có đạo, chứ không phải đợi tới cái chỗ vắng vẻ mới có đạo. Nhớ kỹ như vậy. Thì cái đó là cái chỗ mà Ngài chỉ dạy cho tất cả trong chúng biết. Nhất là Ngài nói những cái câu này, như nói rằng mỗi người tự sáng lấy trí tuệ mà làm cái tánh bổn tâm. Nói rằng nếu mà suy nghĩ thì không trúng. Làm kệ mà ngồi mà cắn nút mà bóp cán rồi suy nghĩ làm kệ thì cái đó không trúng rồi. Cho nên gần đây tôi hay chê những cái gì mà học tu sơ sơ cái hay làm thơ đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái làm kệ trình kệ của các tổ hồi xưa đó, nghĩa là không phải các ngài là một nhà văn hay gì hết, nhưng mà mỗi một cái hành động ra đều là đúng với cái lẽ thật, cho nên vừa xuất khẩu là nó hợp với ý của tổ, chứ không phải ngồi bóp đầu bóp cán. Vừa ngồi bóp đầu bóp cán là cạch rồi. Nhưng mà bây giờ khổ nổi có một số người tu thiền lơ mơ gì đó rồi cái rồi lâu lâu cái tổ chức uống trà. Rồi người này làm thơ đưa người kia coi, người kia làm thơ đưa người nọ coi, rồi thơ bình nhau này kia. Như vậy đó là cho rằng mình đó là nói làm thơ thiền, làm kệ thiền. Nhưng thơ thiền, kệ thiền đó thực là thiền gì? Cái đó là cái thiền loạn tưởng chứ không phải cái thiền thiệt. Cái thiền thật là tự nó đối cảnh liền phát hiện, chứ không phải là đợi suy nghĩ. Mà bởi vì cái người cũng như tôi nói, cái người thấy được lẽ thật thì nói gì cũng trúng lẽ thật hết. Còn cái người chưa thấy được lẽ thật, giờ suy nghĩ lẽ thật nó mấy cũng nó không trúng nữa. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta có mắt sáng nhìn thấy rõ cái bình bông ở trên bàn, thì giờ mình thấy rõ thì ta có người hỏi bình bông thế nào, thì giờ cho mình không nói hết đi nữa, thế nào bình bông nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì mình nói cũng trúng. Còn nếu có người mù ta hỏi bình bông ở trên bàn thế nào thì họ suy nghĩ, họ có đợi suy nghĩ bình bông từ bàn sao họ suy nghĩ trúng không? Giờ cho nghe người ta nói mà họ suy nghĩ sao cũng không trúng gì thường. Cho nên cái thấy rồi dù nói đơn sơ cũng vẫn là trúng. Còn người không thấy dù cố suy nghĩ mấy nói cũng không trúng nữa. Đó. Vì vậy mà cái chỗ này không phải là chỗ suy nghĩ. Nên nhiều người lại chuộng suy nghĩ, cho suy nghĩ ra được lẽ đạo thì cái đó là cái lầm lớn. Vì vậy cho nên cái thấy đạo là tự thấy chứ không nói phải suy nghĩ. Vì vậy tổ mới vỡ cái chỗ này đó, bảo rằng không nên dụng tâm. Nếu mà người thấy được á, thì dù cho ở giữa cái tận thượng cũng có thể là thấy như thường chứ không mất. Khi đó thì cả chúng đều lao sao mới dĩ bàn với nhau rằng ở toàn chúng mình thì có một vị giáo họ sư, mà trên thì tổ, dưới ông thầy dạy thì hai tổ mà chọn ông này dạy mình, tức như ông này cũng thế nào rồi, phải không? Thì nghĩ rằng cái ông dạy mình, ông đó là người sẽ được kế thừa chứ không nghi ngờ gì nữa hết. Mình đã là học với ổng, mà ổng dạy mình thì tất nhiên ổng đâu có dở. Bây giờ mình có làm cũng là chuyện vô ích. thôi để ổng giường không làm cho rồi. Thầy như vậy là một cái thế thế vô trong giáo phải tư này tới chỗ bất khả kháng. Ổng không muốn tình mà bây giờ toàn chứng không làm giường cho mình, ổng làm mà ổng không làm thì sao vậy? Cho nên là dồn ổng tới cái chỗ thật là khổ, mà chính ổng thì ổng còn nghi ngờ, ổng nghi ổng chưa chắc là đã được. Bởi vậy cho nên khi mà dồn tới cái thế bí á, rồi lời của ngài thành tứ nói mình cũng thấy thiệt là đáng thương. Ngài nói rằng đây thì quý vị thấy cái lời của ngài, thấy cái chỗ mà ngài nói thành tứ suy nghĩ các người đều không tình tệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ, ta cần phải làm kệ trình lên hòa thượng. Nếu không tình kệ thì hòa thượng đâu có biết được trong cái kiến giải trong tâm ta nó là cạn hay sâu. Ta tình cái ý kệ cầu được cầu pháp thì đó là tốt, còn nếu cầu làm tổ thì cái đó là xấu. Nếu mình tình kệ để mà cầu pháp thì đó là tốt, mà để cầu làm tổ đó là xấu. Xấu thì sao? Vì tức là đồng với kẻ cái tâm của kẻ phàm mà muốn cướp được cái ngôi vị thánh không khác. Đó là ngài tự nguyện cái ý ngài, nếu mà mình tình kệ để cầu được pháp thì cái đó là cái tốt, còn nếu mình cầu kệ để được làm tổ thì xấu. Vì sao? Vì đó chúng còn ham danh ham lợi, tưởng như người phàm phu không có gì khác hết. Nếu chẳng tình kệ thì chọn không được pháp, đại nạn hay là rất khó. Nếu không tình kệ thì không được pháp, mà tình kệ thì người ta coi như mình muốn làm tổ. Bây giờ làm sao đấy? Nếu không tình kệ thì thầy không biết ý mình là làm sao mà thầy truyền pháp, mà tình kệ thì coi như mình muốn làm tổ. Không phải khó, thật là khó. Bây giờ ngài mới suy nghĩ trước nhà của ngũ tổ có một cái hành lang ba gian. Ngài mới nghĩ rằng, tức là ngũ tổ mới nghĩ mời ông cung phụng Lưu Sanh đến, ông vẽ cái kinh Lăng Già biến tướng và ngũ tổ huyết mạch đồ, tức là cái huyết mạch mà truyền cao từ chi tổ xuống đó, để lưu truyền cúng dường. Ngài thành tú làm kệ rồi mấy phen muốn tình đi đến nhà trước thì trong tâm nó hoảng hốt, khắp thân mồ hôi chảy, nghĩ tình chẳng được, toàn tình mà tình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày, trước sau qua 4 ngày mà tới 13 phen muốn tình kệ mà tình không được. Tại sao vậy? Ai ngăn nhà tình không được? Người ta nếu mà ta thành quyền là nói chắc là tới đó mấy ông thầy không cho vô, cho nên là tới đó cũng vậy, tới lại tình không được. Hay là tại sao? Tại vì là thầy mình chưa chắc là được. Bởi vì mình không có tự ngộ được, mà về chi lý mà nói, chi lý nói thì không tin rằng cái lời nói mình đúng, cho nên muốn tình thì là ngại, muốn tình là ngại chứ giờ đi tới cửa rồi thôi lui, tới cửa thôi lui 4 ngày mà 13 lần. Thì như vậy thì thật là khổ, 13 phen tới mà tình không được. Như vậy thì cái khổ của ngài lúc đó vô cùng. Thành tứ bàn suy nghĩ chi bằng, bất như là chẳng bằng, nhưng mà mình nói chi bằng đến ở dưới cái hành lang mình viết, rồi hòa thượng nó đi qua xem thấy, nếu mà chạy bảo rằng hay thì mình ra lễ bái nó rằng của con làm thành tứ làm. Còn nếu nó không kham không được thì thiệt là uổng công ở núi mấy năm thọ người lễ bái lại tu cái đạo gì. Thì ngài nghĩ cái thế gì nhất. Bởi vì bán tính bán nghi chưa tin rằng mình đã được đạo, mà bây giờ đi tình thẳng rồi hả? Ngài nói chưa được thì thôi còn gì mặt mũi nào. Cho nên bây giờ hay nhất là thôi cho hành lang ngài đi ra đi vô thường đó.